đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ hai ngày 6 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức hội nghị triển khai và đào tạo tập huấn hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015.
Nhiều khu dân cư trên địa bàn thành phố tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là dịp để chính quyền và mặt trận các cấp củng cố và tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, gắn bó trong nhân dân, chung sức, chung lòng thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.
So với quỹ bảo hiểm y tế được sử dụng trong cả năm, tính đến hết tháng 9 năm 2017, cả nước đã có 56 tỉnh có số chi khám chữa bệnh vượt từ trên 80% đến 100%. Vậy quỹ bảo hiểm y tế tại thành phố Thái Nguyên đến nay đã chi như thế nào? Chuyên mục bảo hiểm với cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn qua trả lời phỏng vấn của lãnh đạo bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 5 tháng 11, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức hội nghị triển khai và đào tạo tập huấn hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015. Dự hội nghị có đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2015 là công cụ nhằm chuẩn hóa các quy trình giải quyết công việc, thủ tục hành chính một cách khoa học hiệu quả, tạo sự công khai minh bạch trong các cơ quan quản lý nhà nước, giảm chi phí phiền hà cho người dân và tổ chức. Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng này vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, các xã phường, thị trấn là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình cải cách hành chính, là một tiêu chí thành phần trong bảng chỉ số đánh giá cải cách hành chính Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trên cơ sở đó, trong thời gian một ngày diễn ra hội nghị, gần 300 đại biểu là lãnh đạo, thủ trưởng các đơn vị phòng ban của thành phố cùng 7 chức danh công chức chuyên môn của 32 đơn vị phường xã đã được truyền đạt những nội dung cơ bản liên quan đến nhận thức chung về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001-2015, hệ thống văn bản cần xây dựng, đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001-2015. Ngay sau buổi tập huấn kiến thức cơ bản này, các chuyên gia sẽ đến trực tiếp tại từng phường xã của thành phố để tiếp tục hướng dẫn, xây dựng, áp dụng, đánh giá nội bộ và công bố áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001-2015. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, tạo đà quan trọng trong việc đẩy nhanh và về đích trước kế hoạch triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 tại 100% các xã phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, dự kiến công bố vào tháng 12 năm 2017.
Nhân kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2017, ngày 5 tháng 11, Liên khu dân cư 14, 15 phường Tích Lương tưng bừng tổ chức ngày hội đại đoàn kết. Đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã đến dự và chung vui cùng nhân dân hai tổ dân phố. Liên khu dân cư 14, 15 hiện có 447 hộ dân với trên 1.260 nhân khẩu. Năm qua thực hiện cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cấp ủy chính quyền cùng ban công tác mặt trận hai khu dân cư đã tích cực vận động nhân dân, phát huy truyền thống đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Hiện hai khu dân cư chỉ còn 20 hộ nghèo, 98% hộ có xe máy đi lại, phương tiện nghe nhìn và được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Đặc biệt trong năm, ban công tác mặt trận hai khu dân cư đã vận động nhân dân đóng góp trên 400 triệu đồng, xây dựng 1,7 km đường bê tông liên tổ, nâng tổng số đường liên tổ được bê tông hóa đạt 100%. Năm 2017, liên khu dân cư có 405 hộ đạt gia đình văn hóa, bằng 91%, trong đó có 18 hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu. Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên tặng quà cho liên khu dân cư và tặng quà cho hai gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở hai tổ, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng.
Chiều ngày 5 tháng 11, Ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố 13 phường Thúc Duyên tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tổ dân phố 13 phường Thúc Duyên hiện có 125 hộ với gần 400 nhân khẩu. Trong những năm qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được tổ triển khai thực hiện có hiệu quả. Tổ đã chủ động xây dựng quy ước, hương ước với những điều khoản ý nghĩa thiết thực như không vứt rác bừa bãi, để chai lọ, bao bì thuốc trừ sâu đúng nơi quy định. Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, nhân dân trong tổ luôn chung sức đồng lòng thực hiện nếp sống văn minh, tích cực tham gia đóng góp đầy đủ các loại thuế, quỹ. cùng hỗ trợ nhau trong việc phát triển kinh tế, tăng thêm thu nhập. Nhờ đó, số hộ nghèo của tổ giảm xuống hiện chỉ còn một hộ, 100% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao không ngừng phát triển với nhiều câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh, kênh lạc thao, cầu lông văn nghệ được thành lập, thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Hàng năm, tổ dân phố luôn đạt tổ dân phố văn hóa với trên 99% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trong đó có 6 gia đình đạt văn hóa tiêu biểu. Nhân dịp này, Ban công tác mặt trận tổ dân phố 13 phường Túc Duyên đã tuyên dương khen thưởng cho các tập thể và cá nhân trong tổ đã có nhiều thành tích xuất sắc trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2017, đồng thời thực hiện ký cam kết thi đua thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2018.
Chiều 4 tháng 11, tổ dân phố số 12 phường Đồng Quang đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết điểm của phường và kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Mở đầu cho ngày hội là những tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính người dân trong tổ dân phố biểu diễn, đã đem lại không khí vui tươi phấn khởi cho người dân trong tổ. Sau phần phát biểu ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam trong 87 năm qua, Ban công tác Mặt trận tổ dân phố 12 đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2017. Hiện tổ dân phố có hơn 120 hộ dân với gần 500 nhân khẩu. Người dân trong tổ chủ yếu là cán bộ công nhân viên chức, lực lượng vũ trang và cán bộ nghỉ hưu. Tổ không có hộ nghèo và hộ cận nghèo. Thời gian qua, Mặt trận và các hội đoàn thể của tổ đã vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, đem lại hiệu quả thiết thực. Trong năm, tổ dân phố đã vận động nhân dân đóng góp 100% các loại quỹ, thuế và ủng hộ hơn 2 triệu đồng cho quỹ vì người nghèo. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được người dân trong tổ tích cực tham gia và duy trì thường xuyên. Người dân trong khu phố ngày càng ý thức và tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, chấp hành tốt các quy định của địa phương, pháp luật của nhà nước, xây dựng khu phố ngày càng văn minh hơn. Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Đình Đồng, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố 12 cho biết thêm. Năm 2017, tổ dân phố có 113 gia đình đạt gia đình văn hóa, 15 gia đình đạt gia đình văn hóa tiêu biểu.
Cái đại hội cùng kết toàn dân tộc thì nó không phải là năm nay, mà nó đã trở thành nhiều năm. Mà dân dân rất nao nức là chờ đến cái ngày này để nhân dân được gặp mặt vui vẻ. Thế về cách làm ấy thì cũng đã xác định ngay từ nhiệm vụ từ đầu năm rồi. Mà căn cứ theo các kế hoạch của Ban công tác mặt trận của phường, thì tổ chức xây dựng gia đình văn hóa, rồi xét gia đình văn hóa hàng năm. Đầu năm thì đăng ký, vừa cuối năm thì tổ chức xét. Thế và ngày xét thì định ra cái ngày hoạt động này. Nhưng mà trong cái khi chuẩn bị cho nội dung này thì đến 2 tháng này, 3 tháng này rồi, các hoạt động ở tổ dân phố nó được gắn với cái đó. Và chính như vậy nên cái nền hiện nay, cái lực lượng như hôm nay là bà con muốn mong muốn để lên để được như vậy là hòa hát này, xem các cái tiết mục tập dưỡng sinh của các người cao tuổi này, của chị em phụ nữ này, rồi nghe những giọng hát mà tập luyện lấy lâu nay.
Nhân dịp này, lãnh đạo phường đã tặng quà cho 4 gia đình có hoàn cảnh khó khăn của tổ. Tổ dân phố 12 đã khen thưởng 15 gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2017.
Chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ 15, nhiệm kỳ 2017-2022. Ngày 5 tháng 11, tại nhà thể thao Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, tỉnh đoàn Thái Nguyên đã tổ chức giải cầu lông cán bộ đoàn hội năm 2017. Tham dự giải có trên 50 vận động viên là Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh đoàn Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2012-2017. Các đồng chí là cán bộ, đoàn viên trực thuộc tỉnh đoàn Thái Nguyên. Các đồng chí trong Thường trực Hội Doanh nghiệp Trẻ, Hội Thầy thuốc trẻ và Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nhân xứ Trà tranh tài ở hai nội dung là đôi nam và đôi nam nữ kết hợp, thi đấu theo thể thức chia bảng và vòng tròn tính điểm. Với tinh thần thể thao trung thực, cao thượng, các vận động viên đã thi đấu hết mình, cống hiến nhiều đường cầu đẹp mắt, thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ. Kết quả sau một ngày thi đấu, ban tổ chức đã trao giải nhất nội dung đôi nam nữ kết hợp cho đoàn Gang Thép, nhất nội dung đôi nam kết hợp cho huyện đoàn Võ Nhai, cùng các giải nhì ba cho các đội có thành tích cao. Việc tỉnh đoàn Thái Nguyên tổ chức thành công giải cầu lông cán bộ đoàn hội năm 2017 đã góp phần thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục thể thao trong thanh niên, tạo điều kiện giao lưu học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết cho đội ngũ cán bộ đoàn hội trong tỉnh và đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Sau phần văn nghệ chào mừng cùng những màn reo hò cổ vũ của toàn thể học sinh nhà trường, vòng sơ khảo cuộc thi cùng Đức Việt trở thành trạng nguyên tuổi 13 chính thức bắt đầu. Ở vòng thi này, 9 thí sinh xuất sắc đến từ khối 6, 7, 8 của trường Trung học cơ sở Tân Thành đã vượt qua 24 thí sinh ở vòng loại tham gia phần thi ứng xử. Đây là phần thi đòi hỏi khả năng hùng biện, am hiểu kiến thức xã hội và cách xử trí, nhìn nhận của các em trước các vấn đề sự kiện đang diễn ra trong đời sống xã hội. Trao đổi với ông Vũ Quang Vinh, biên tập viên cao cấp, tổng biên tập tạp chí Thể thao và Cuộc sống, phó giám đốc, phó tổng biên tập Nhà xuất bản Dân trí, trưởng ban tổ chức cuộc thi được biết. Đây là lần thứ 3 liên tiếp Công ty Cổ phần Thực phẩm Đức Việt phối hợp với Nhà xuất bản Dân trí tổ chức cuộc thi này. Và tại Thái Nguyên, Trường Trung học Cơ sở Tân Thành, ngôi trường tiên tiến với nhiều thành tích xuất sắc và truyền thống dạy tốt học tốt nhiều năm của ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên, đã trở thành ngôi trường duy nhất của tỉnh Thái Nguyên được chọn lựa tham gia cuộc thi năm nay. Mục đích chính của việc tổ chức cuộc thi là giúp các em hiểu thêm về lịch sử, truyền thống các cuộc thi kiến thức của Việt Nam thời xưa, đồng thời động viên, khuyến khích học sinh trung học cơ sở trên cả nước chăm chỉ học tập, nâng cao kiến thức văn hóa, có thêm hiểu biết về truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam, tạo thêm sân chơi bổ ích lý thú và lành mạnh cho các em trong quá trình học tập để có thể phát triển nhân cách và tài năng một cách toàn diện. Theo đó, căn cứ số điểm của hai phần thi, ban tổ chức sẽ trao giải thưởng cho 3 trạng nguyên, 3 bảng nhãn và 3 thám hoa. Các em đoạt giải trạng nguyên và bảng nhãn sẽ được dự thi chung kết toàn quốc diễn ra vào tháng 12 năm nay. Qua 2 năm tổ chức trước đó, cuộc thi đã thu hút gần 40.000 học sinh trong cả nước tham gia. Và với học sinh của Thái Nguyên, ông Vũ Quang Vinh cũng đánh giá rất cao.
Năm 2016 tại cuộc thi lần thứ 2, thì các em học sinh của trường tiểu học và trung học cơ sở 915 của Gia Sàng, Thái Nguyên đã đạt được những thành tích rất đáng tự hào. Có em được trở thành trạng nguyên, bảng nhãn tham hoa và có các đội nghệ thuật của trường 915 đã được giải nhất của cái cuộc thi thắp sáng ngôi sao buổi sớm. Chúng tôi nghĩ rằng là cái khả năng của các em học sinh tỉnh Thái Nguyên chúng ta thực sự thì cũng không thua kém bất cứ một cái tỉnh hoặc là một thành phố nào trong cả nước. Và điều đó cho thấy cái ngành giáo dục và đào tạo của Thái Nguyên chúng ta đang phát triển rất là đúng hướng và khuyến khích được các em học tập.
Bà Bùi Thị Thanh Hoàn, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Tân Thành cho biết, năm học 2017-2018 là một năm học đáng nhớ của nhà trường khi vinh dự là trường duy nhất đại diện cho thành phố và tỉnh Thái Nguyên tham gia cuộc thi cùng Đức Việt trở thành trạng nguyên tuổi 13. Theo đó, để vòng sơ khảo diễn ra thành công, trước đó nhà trường đã tổ chức vòng loại bằng hình thức trắc nghiệm kiến thức đối với 24 học sinh qua 4 môn học là ngữ văn, toán, lịch sử và tiếng Anh. Đã có 9 thí sinh xuất sắc của 3 khối 6-7-8 tiếp tục được chọn vào phần thi ứng xử của vòng sơ khảo hôm nay.
Để chuẩn bị cho cuộc thi trạng nguyên tuổi 13 và cùng Đức Việt thắp sáng những ngôi sao buổi sớm, thì thầy và trò nhà trường cũng đã phối hợp với ban tổ chức tại thủ đô Hà Nội đã chuẩn bị tất cả những cái điều kiện cơ sở vật chất cũng như là tất cả những kiến thức của 4 bộ môn toán, ngữ văn, tiếng Việt và tiếng Anh, để các em có thể có điều kiện tốt nhất để các em luyện tập về phần kiến thức cũng như là phần tài năng nghệ thuật của mình. Thế và ngoài cái phần các em được học thì các em còn được tham gia các kỹ năng ngoài xã hội để các em tự tin trước đám đông và các em có những kỹ năng cơ bản nhất cho bản thân mình trong cuộc thi này.
Song song với phần thi ứng xử của cuộc thi cùng Đức Việt trở thành trạng nguyên tuổi 13, 12 đội văn nghệ đến từ 4 khối học của trường rất hào hứng phấn khởi với các tiết mục nghệ thuật tươi vui sinh động qua cuộc thi cùng Đức Việt thắp sáng những ngôi sao buổi sớm. Trong cuộc thi này còn có sự phối hợp tham gia tổ chức của phòng ca nhạc và thiếu nhi Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cuộc thi đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của các bạn học sinh và các thầy cô giáo với những màn hát múa đặc sắc. Theo đánh giá của ban giám khảo, trang phục và cách sáng tạo các tiết mục có sự đầu tư kỹ lưỡng. Thay vì trao các huy chương tương ứng là vàng, bạc, đồng, ban tổ chức đã thống nhất trao toàn bộ huy chương vàng cho tất cả 12 tiết mục. Đây thực sự là niềm vui với cô trò nhà trường. Đối với phần thi ứng xử của 9 thí sinh, với câu trả lời giàu cảm xúc dành cho quần đảo Trường Sa, em Đặng Nguyên Hà, học sinh lớp 7A3, trở thành một trong 3 trạng nguyên của cuộc thi. Em phấn khởi chia sẻ.
Hôm nay được danh hiệu trạng nguyên thì em thấy cảm thấy rất là may mắn và tự hào, bởi vì đây cũng là cái danh hiệu mà em bỏ ra công sức xứng đáng để có được. Và đến ngày 2 tháng 12 sắp tới thì em sẽ xảy ra cuộc thi chung kết, thì em sẽ cố gắng ôn luyện thật tốt tất cả môn văn hóa và các kỹ năng sống thường ngày để chuẩn bị cho cuộc thi ạ.
Sau nửa ngày diễn ra sôi nổi với nhiều cảm xúc, cuộc thi Cùng Đức Việt trở thành trạng nguyên tuổi 13 và Cùng Đức Việt thắp sáng những ngôi sao buổi sớm đã khép lại. Kết quả có 13 trạng nguyên, 3 bảng nhãn và 3 thắm hoa được vinh danh. 12 đội văn nghệ xuất sắc đoạt huy chương vàng. Cùng với đó, toàn thể học sinh nhà trường đã được tham gia vào trò chơi giải đáp câu đố, ai là người tự tin nhất. Những tiếng cười giải trí cùng những kiến thức đã học được thông qua cuộc thi sẽ là sự trải nghiệm để các em nỗ lực cố gắng và đạt thành tích cao trong học tập.
Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục hôm nay. Trong chuyên mục này, sau phần tin, mời quý vị và các bạn cùng đến với mục câu chuyện bảo hiểm. Tiếp đó là hỏi đáp bảo hiểm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Cuối tháng 10 vừa qua, tại nhà thiếu nhi Thái Nguyên, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội thi tuyên truyền viên bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2017. Tham dự hội thi có gần 150 tuyên truyền viên là viên chức và cộng tác viên. Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thuộc 10 đội đến từ 9 bảo hiểm xã hội huyện, thành phố, thị xã và văn phòng bảo hiểm xã hội tỉnh. Tại hội thi, các đội tham gia tranh tài ở 3 phần thi: chào hỏi, văn nghệ cổ động và tiểu phẩm tuyên truyền. Phần chào hỏi dưới nhiều hình thức phong phú như vè, tấu nói, hát nhạc. Chỉ trong vòng 3 phút theo thể lệ quy định, các đội đã giới thiệu được những nội dung cô đọng nhất về đơn vị mình đang công tác. Phần thi văn nghệ cổ động có sự tham gia của nhiều tiết mục tốc ca hát múa với các ca khúc ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác, ca ngợi đất nước, con người Thái Nguyên, các ca khúc về ngành bảo hiểm xã hội được xây dựng một cách công phu và bài bản. Phần thi tiểu phẩm tuyên truyền, các đội đã mang đến cho hội thi nhiều vở kịch ngắn với nội dung phong phú, tuyên truyền về chế độ chính sách của ngành bảo hiểm xã hội, về những công việc mà cán bộ bảo hiểm xã hội hàng ngày đang làm như cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đối tượng đến giao dịch các chế độ bảo hiểm xã hội. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho văn phòng bảo hiểm xã hội tỉnh. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao nhất, nhì, ba và giải xuất sắc cho mỗi nội dung thi.
Nhằm tuyên truyền sâu rộng các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến với khối doanh nghiệp, mới đây tại hội nghị báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội do Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên tổ chức, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên cũng đã thông tin tới các đại biểu tham dự hội nghị về hai chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Trường, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thông tin tới hội nghị các kết quả đạt được trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của Bảo hiểm xã hội tỉnh 9 tháng đầu năm 2017. Công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, công tác cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, chi trả các chế độ, quản lý quỹ khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung vào một số vấn đề đã và đang được triển khai như công tác rà soát và bàn giao sổ cho người lao động, thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo lương tối thiểu vùng mới. Việc điều chỉnh các chế độ bảo hiểm xã hội, chế độ ốm đau thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe, chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chế độ hưu trí, chế độ tử tuất theo sự thay đổi của mức lương cơ sở mới. Các điểm mới trong quyết định số 595 QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh theo thông tư 02/2017/TT-BIT ngày 15 tháng 3 năm 2017 trong các cơ sở khám bệnh chữa bệnh của nhà nước. Về mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế cho một lần với dịch vụ kỹ thuật theo thông tư số 04/2017/TT-BIT ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Bộ Y tế. Về một số thay đổi của chính sách bảo hiểm xã hội theo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi như trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, cách tính tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu, cách tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu. Đây thực sự là một nội dung rất bổ ích, cung cấp những kiến thức cơ bản tới các đại biểu tham dự hội nghị, qua đó giúp các đại biểu có cái nhìn tổng quát hơn về cơ quan bảo hiểm xã hội, vai trò chức năng nhiệm vụ của cơ quan bảo hiểm xã hội và hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa thiết thực do hai chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đem lại.
Mục Câu chuyện bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, trong 9 tháng năm 2017, so với quỹ bảo hiểm y tế được sử dụng trong cả năm, có 35 tỉnh, số chi khám chữa bệnh vượt 100%, 13 tỉnh chi trên 90% và 8 tỉnh chi trên 80%. Vậy quỹ bảo hiểm y tế tại thành phố đến nay đã chi như thế nào? Trong một câu chuyện bảo hiểm hôm nay, phóng viên đài chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Việt Quảng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên về vấn đề này. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi.
Trước tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi ngày hôm nay. Thưa ông, là trước cái tình trạng một số tỉnh thành trong cả nước hiện nay thì cái quỹ bảo hiểm y tế thì đã bộ chi. Vậy tại thành phố Thái Nguyên thì tình hình quỹ bảo hiểm y tế hiện nay như nào thưa ông?
Như các chị đã biết đấy, trên các cái phương tiện thông tin đại chúng cũng như là nguồn báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì một số tỉnh cái tình trạng gia tăng chi phí khám chữa bệnh dẫn đến bộ chi quỹ khám chữa bệnh thì cũng đã xảy ra ở nhiều tỉnh. Riêng về địa bàn của tỉnh Thái Nguyên thì tính đến 9 tháng đầu năm 2017 thì chưa xảy ra bộ chi quỹ khám chữa bệnh. Thế và trong theo thống kê của Bảo hiểm xã hội tỉnh thì một số đơn vị lẻ, một số đơn vị bệnh viện ấy thì cũng đã xảy ra tình trạng bộ chi. Thế còn về tổng thể là chưa bộ chi. Còn riêng về địa bàn thành phố Thái Nguyên chúng tôi thì đặc biệt là trung tâm y tế thành phố thì theo như văn bản giao quỹ của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên tại văn bản số 327 ngày 4 tháng 4 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên thì giao cho chúng tôi quản lý cũng như là giao cho trung tâm y tế thành phố sử dụng quỹ là 16 tỷ 8. Thế thì trong 9 tháng đầu năm thì trung tâm y tế đã sử dụng quỹ khám chữa bệnh là chi phí là khoảng 13 tỷ 391 triệu. Đấy là sử dụng quỹ là khoảng 79%. Thế còn 3 tháng cuối năm còn lại là cái quỹ là còn khoảng 3 tỷ 492 triệu. Đấy là tương ứng với khoảng 21%. Thế thì với cái quỹ được giao như vậy thì chúng tôi cũng đã phối hợp với trung tâm y tế tăng cường các cái biện pháp quản lý cũng như là sử dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế một cách là đúng quy định, đúng mục đích nhưng phải đảm bảo là hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.
Tức là hiện nay thì cái khoản sử dụng quỹ bảo hiểm y tế tại trung tâm y tế đã đạt được 79%. Vậy thì theo cái tiên lượng của ông, cái số còn lại thì có đảm bảo được cái việc chi 3 tháng cuối năm hay không? Và để đảm bảo được ấy, thì mình có cái biện pháp gì không?
Cái 3 tỷ 492 triệu còn lại cho 3 tháng cuối năm. Đấy, thì nếu sử dụng mà hợp lý, tiết kiệm, đúng mục đích thì mà không có cái gì đột biến về công tác như là dịch bệnh hoặc là thiên tai địch họa hay là có cái gì đột biến đặc biệt thì có thể an toàn được. Các cái giải pháp thì chúng tôi như sau. Thứ nhất là tăng cường cái khâu phối hợp giữa ban lãnh đạo Bảo hiểm xã hội với lại ban lãnh đạo trung tâm y tế để thông qua các cái chỉ tiêu thống kê chi phí 10 ngày, chi phí hàng tháng để tổng kết lại xem là nguyên nhân gia tăng chi phí có cái gì đột biến không, có cái gì bất hợp lý không để chúng tôi điều chỉnh ngay. Cái thứ hai là tăng cường công tác giám định cũng như công tác kiểm tra giám sát chi phí tại trung tâm y tế cũng như là tại tuyến cơ sở, tức là tuyến xã phường để chúng tôi kịp thời khắc phục những cái tồn tại, những cái mà thiếu sót trong cái quá trình khám chữa bệnh, tránh lãng phí. Và vấn đề thứ ba nữa là về phía trung tâm là phối hợp với công tác đấu thầu thuốc để làm thế nào đó sử dụng những cái thuốc đúng danh mục, thiết yếu, phù hợp với lại đúng nhu cầu khám chữa bệnh của bệnh nhân trên địa bàn cũng như là tại trung tâm y tế thành phố, cũng như phù hợp với khả năng chi trả của quỹ bảo hiểm y tế. Một vấn đề nữa là gì? Tức là thông qua giao ban tuyến xã hàng tháng thì chúng tôi cũng trực tiếp làm việc với lãnh đạo của các cái trạm y tế cùng với trung tâm để quán triệt những cái điểm mới, những cái vấn đề mà tồn tại để cần phải khắc phục ngay. Và cũng qua một cái kênh nữa, tức là qua các cái phương tiện thông tin đại chúng cũng như là các cái cuộc họp của hội thảo là tuyên truyền cái chính sách mới về bảo hiểm y tế để người dân hiểu được rõ cái quyền lợi phải là thiết thực.
Với cái việc mà giao các quỹ bảo hiểm như thế này thì ông thấy đã sát với thực tế chưa? Có cần phải cái điều chỉnh như nào không? Để đảm bảo cái quyền lợi được khám chữa bệnh của người dân.
Cái việc giao quỹ như này thì thực tế ra mà nói thì chúng tôi là cấp tuyến huyện. Thế thì đương nhiên là trên trung ương thì giao về cho tỉnh, tỉnh giao về cho tuyến huyện. Thì cái việc này thì trên đã căn cứ vào các cái số liệu cụ thể, căn cứ vào cái chỉ tiêu pháp lệnh của ngành cũng như là của tỉnh. thì là giao cho địa phương quản lý. Tất nhiên là nó cũng có một số những cái mà nó cũng còn bất cập. Thế nhưng cái này thì tôi nghĩ rằng là trên bảo hiểm tỉnh sẽ cân đối và sẽ điều chỉnh vào cuối năm để cho nó thích hợp với đảm bảo cái quyền lợi cho người bệnh bảo hiểm y tế cũng như là các cái cơ sở y tế hoạt động được bình thường, đáp ứng được cái nhu cầu khám chữa bệnh nhân dân trên địa bàn.
Vâng ạ, một lần nữa xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi ngày hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, trên đây chúng ta vừa nghe cuộc trao đổi về chi quỹ bảo hiểm y tế của phóng viên Hoàng Hải với ông Bùi Việt Quảng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Hỏi đáp bảo hiểm.
Mục Hỏi đáp bảo hiểm.
Trong mục Hỏi đáp bảo hiểm này, chúng tôi xin chuyển đến các bạn những câu hỏi liên quan đến chế độ dưỡng sức sau khi nghỉ ốm và chế độ đóng bảo hiểm xã hội đối với người bị đình chỉ công việc. Bạn Nguyễn Vân Anh hỏi, chế độ dưỡng sức sau khi nghỉ ốm được quy định như thế nào? Câu hỏi này của bạn được trả lời như sau. Điều 29 Luật Bảo hiểm xã hội quy định, người lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong một năm theo quy định tại Điều 26 của luật này. Trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 5 đến 10 ngày trong một năm. Số ngày nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động và Ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định. Trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa có công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định như sau. A. Tối đa 10 ngày đối với người lao động sức khỏe chưa hồi phục sau thời gian ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày. B. Tối đa 7 ngày đối với người lao động sức khỏe chưa hồi phục sau thời gian ốm đau do phải phẫu thuật. C. Bằng 5 ngày đối với các trường hợp khác. 3. Mức hưởng dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau 1 ngày bằng 30% mức lương cơ sở. Bạn Nguyễn Thu Hà hỏi, do vướng mắc phát sinh từ công việc, đơn vị tôi công tác quyết định cho tôi tạm dừng công việc trong 3 tháng. Vậy chính sách đóng hưởng bảo hiểm xã hội của tôi trong thời gian này được quy định như thế nào? Câu hỏi của bạn Hà được trả lời như sau. Theo khoản 2 điều 29 thông tư số 59 ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định, người lao động bị tạm đình chỉ công việc thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội. Hết thời hạn tạm đình chỉ công việc, nếu người lao động được trả đủ tiền lương cho thời gian bị tạm đình chỉ công việc thì người lao động và người sử dụng lao động thực hiện việc đóng bù bảo hiểm xã hội cho thời gian bị tạm đình chỉ công việc. Số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3, điều 122 của Luật Bảo hiểm xã hội. Đối chiếu với quy định nêu trên, trong thời gian bạn bị tạm đình chỉ công việc thì đơn vị nơi bạn công tác tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội cho bạn. Trường hợp sau khi hết thời hạn tạm đình chỉ công tác mà bạn được thanh toán đủ tiền lương cho thời gian bị tạm đình chỉ công việc đó thì đơn vị và bạn được thực hiện đóng bù bảo hiểm xã hội theo quy định trên. Sau khi đã thực hiện việc đóng bù thì thời gian công tác được tính đóng bảo hiểm xã hội và các chế độ chính sách liên quan được giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành. Đến đây, chuyên mục bảo hiểm với cuộc sống xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Viên Thu Nga, chào mừng sinh nhật Viên Thu Nga tròn 20 tuổi. Viên Thu Nga tưng bừng mang đến quý khách hàng chương trình khuyến mại đặc biệt, tháng vàng tri ân ưu đãi bất tận với vô vàn khuyến mại hấp dẫn và vô cùng giá trị. Sắm Samsung trúng 20 sổ tiết kiệm trị giá 400 triệu đồng. Mua Oppo trúng combo smartphone trị giá 10 triệu đồng. Mua Vivo trúng 20 điện thoại về năm xanh điệu. Mua Nokia trúng 20 smartphone mỗi tuần. Mua Sony trúng TV Sony OLED 65 inch trị giá 105 triệu đồng. Mua laptop xinh trúng quà siêu đỉnh, cơ hội trúng 20 laptop HP trị giá 10 triệu đồng. Mua tablet trúng 20 tablet trị giá 60 triệu đồng. Mua một điện thoại cùng Netqueen trúng 20 điện thoại Huawei Y32. Ngoài ra, Viên Thông Nga mang đến cơ hội bất ngờ cho tất cả các khách hàng tham gia đặt cọc iPhone 8 và iPhone 8 Plus với bộ quà tặng trị giá gần 3 triệu đồng và cơ hội nhận voucher trị giá lên tới 8 triệu đồng cho những khách hàng nhanh nhất và may mắn nhất đến Viên Thông Nga đặt cọc từ ngày 2 tháng 11. Hãy nhanh chân đến ngay Viên Thông Nga gần nhất để nhận được ưu đãi cực khủng. Viên Thông Nga, sự lựa chọn tốt nhất của bạn.
Chim sẻ gọi đại bàng, chồng đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?
Chút nữa đi làm về anh sẽ mua.
Ô hay, quan trọng như vậy mà sao anh cứ dửng dưng vậy? Không nhanh tay thiên hạ người ta mua hết bây giờ.
Thẻ cào điện thoại thôi chứ có phải vé xem phim bom tấn đâu.
Còn hơn ấy chứ, đây là khuyến mãi bom tấn của Vinaphone. Ưu ái cực lớn cho thuê bao trả trước với 75 xe máy Honda Lead và 3 ô tô Mazda 6 kia kìa. tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 6 tỷ đồng.
Hả? Cái gì cơ? Chào Vina, ra Mazda luôn á.
Mazda 6 trị giá gần 900 triệu.
Sao mà Vinaphone chịu chơi quá sức vậy?
Đảm bảo là nói nhỏ thôi mà, thiên hạ biết hết bây giờ anh. Từ 20 tháng 10 năm 2017 đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2018, với mỗi 100.000 đồng nạp thẻ hoặc tổng nạp tích lũy 100.000 đồng, sẽ được một mã dự thưởng để có cơ hội trúng ngay một xe máy Honda Lead. Và sau mỗi 25 ngày, các mã chưa trúng giải sẽ có cơ hội trúng giải, đặc biệt là một ô tô Mazda 6 đó.
Ok, anh đi săn thẻ Vina liền đây.
Thông tin chi tiết liên hệ 1800 1091 hoặc truy cập khuyến mãi.vinaphone.com.vn.
Vinaphone, không ngừng vươn xa.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé.
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình, với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, dần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 8 năm 2017, Viettel nâng cấp băng thông miễn phí cho khách hàng sử dụng dịch vụ Internet cáp quang. Theo đó, khách hàng sử dụng các gói cước có tốc độ 10 Mbps đến 30 Mbps được nâng thêm 5 Mbps so với tốc độ cũ. Ngoài ra, quý khách hòa mạng mới có cơ hội sử dụng đồng thời dịch vụ Internet cáp quang và dịch vụ truyền hình số tương tác lên đến 156 kênh với nhiều tính năng phong phú như tua lại, xem lại, mua các nội dung theo yêu cầu chỉ với 215.000 đồng một tháng. Đặc biệt, từ ngày 12 tháng 8, trên các kênh Thể thao TV, Thể thao tin tức và kênh Bóng đá TV sẽ có sự xuất hiện trở lại của giải Ngoại hạng Anh, mùa giải 2017-2018. Kính mời quý khách liên hệ 1800-8168 hoặc cửa hàng giao dịch gần nhất để biết thêm chi tiết.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.